chí kinh tế.
Tổng thống và Thủ tướng Nga chia nhau đi dự hội nghị ASEAN và diễn đàn APEC 2018. Ngoài quan hệ thắm thiết với Bắc Kinh, tại Singapore lần này, Moscow đã đặc biệt vồn vã với châu Á, từ Nhật Bản đến Ấn Độ và nhất là với các nước Đông Nam Á, trong bối cảnh mà bang giao giữa Nga với Âu Mỹ đang nguội lạnh. Đánh dấu 50 năm Moscow thiết lập bang giao với Singapore, Vladimir Putin lần đầu tiên chính thức công du quốc gia Đông Nam Á này và dự thượng đỉnh ASEAN mở rộng, vào lúc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng vắng mặt, chỉ cử Phó Tổng thống Pence và Thủ tướng Lý Khắc Cường dẫn đầu phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc, thì Tổng thống Nga đã rộng đường đàm phán với các nước Á Châu. Như thế, chủ nhân Điện Kremlin muốn thu hẹp khoảng cách với Washington, Bắc Kinh hay Tokyo, New Delhi vốn có ảnh hưởng rộng lớn với các nước ASEAN. Tại Singapore, Tổng thống Putin đã đàm phán với Thủ tướng Mahathir về dự án bán chiến đấu cơ của Nga cho Malaysia. Riêng với chủ tịch luân phiên của ASEAN lần này, thì tổng đầu tư của Singapore vào nước Nga tới nay đã lên đến 17 tỷ đô la. Thế rồi tuần qua, Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Vladimir Putin cũng đã chứng kiến lễ ký kết một loạt các hợp đồng đầu tư đồ sộ khác của Singapore, đặc biệt là như trong dự án khai thác hóa chất tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Nhìn rộng ra hơn trong quan hệ giữa Moscow với toàn khối, thì hôm 14 tháng 11 vừa rồi, Đông Nam Á và Liên hiệp Kinh tế Á-Âu, mà trong đó Moscow đóng vai trò đầu tàu, đã ký vào một bản ghi nhớ cam kết cùng đẩy mạnh thương mại, đầu tư, y tế và dịch vụ v.v. giữa 10 thành viên ASEAN và 5 nước trong Liên hiệp Kinh tế Á-Âu bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Đôi bên hướng tới việc thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung trong nay mai. Tổng trị giá vốn đầu tư hai chiều giữa Nga và ASEAN năm ngoái đã vượt quá ngưỡng 25 tỷ đô la. Và trong số các nước Đông Nam Á thì nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài quan trọng nhất đổ vào Nga là Singapore. Trong lĩnh vực thương mại, trao đổi mậu dịch giữa Nga với 10 nước bạn hàng Đông Nam Á năm 2017 đạt 18 tỷ đô la và tăng 40% so với hồi năm 2016. Trong thời gian từ năm 2010 đến 2014, tăng trưởng thương mại giữa đôi bên đã không được như mong đợi. Thế rồi năm 2014 thì nước Nga đã lâm vào khủng hoảng kinh tế, đồng rúp mất giá, Moscow bị Âu Mỹ trừng phạt, sự hiện diện của các doanh nghiệp Nga trong vùng lại càng bị thu hẹp lại. Thế nhưng theo các nhà quan sát thì Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay luôn quan hệ rất chặt chẽ với khối Đông Nam Á. Kể từ năm 1996 chẳng hạn thì Moscow đã nâng cấp đối thoại với ASEAN và luôn quan tâm đến khu vực có tiềm năng tăng trưởng rất cao này. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nước Đông Nam Á đang nhìn về phía vũ khí của Nga và trong một chừng mực nào đó là để tìm một điểm tựa cả về mặt ngoại giao. Trả lời báo mạng chuyên về ngoại giao và chiến lược Diplomat.com hồi tháng 4 vừa qua, chuyên gia về các vấn đề an ninh Nga, bà Isabelle Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho biết một cách cụ thể về tầm mức quan trọng trong quan hệ đối tác giữa Moscow và các nước châu Á.
Về mặt kinh tế thì hiện tại các nước trong diễn đàn APEC chiếm khoảng từ 25 đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. Liên hiệp châu Âu là khoảng 45%. Cách này một vài năm thì châu Âu chiếm hơn 50%, còn châu Á là khoảng độ 20%. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng phần lớn giao thương giữa Nga với APEC hướng về Trung Quốc, kế tới là Nhật Bản, Hàn Quốc, khối 10 nước Đông Nam Á bị bỏ xa lại phía sau. Từ năm 2010, Trung Quốc đã qua mặt Đức, trở thành bạn hàng số 1 của Nga.
Cho dù là Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Nga, thế nhưng Moscow không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ mà luôn thận trọng cân bằng quan hệ với Nhật Bản, một đối thủ kinh tế của Bắc Kinh, cũng như là với ông khổng lồ ở Nam Á là Ấn Độ và đương nhiên là khối Đông Nam Á đã chiếm một vị thế chiến lược. Chuyên gia Isabel Facon nhắc lại, với tất cả các đối tác trong vành đai châu Á-Thái Bình Dương, thì năng lượng luôn là kim chỉ nam trong mọi dự án hợp tác của nước Nga.
Ngoài ra, năng lượng là một vấn đề quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nước Nga, và vì những lý do kinh tế và chính trị, Moscow đã thực sự chú trọng hơn đến các đối tác phương Đông. Điều này thể hiện rất rõ qua ba dự án, nào là kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Siberia đến tận cửa ngõ Thái Bình Dương, chủ yếu là để cung cấp năng lượng cho Trung Quốc, Nhật Bản và một số các nước Đông Á khác. Dự án thứ nhì được nhắc đến nhiều là hợp đồng năng lượng gần 400 tỷ đô la, nếu tôi nhớ không nhầm, mà Moscow và Bắc Kinh đã ký kết hồi năm 2014. Sau nữa là dự án xây dựng nhà máy khí lỏng tại Yaman do vốn của Trung Quốc tài trợ và chủ yếu để phục vụ thị trường châu Á. Tất cả những động thái vừa nêu cho thấy phía Điện Kremlin thực sự muốn đa dạng hóa các nguồn tiêu thụ dầu và khí đốt của Nga.
Và như chuyên gia Pha Công vừa nói, Điện Kremlin thận trọng cân bằng quan hệ với tất cả các đối tác Á Châu. Với Nhật Bản chẳng hạn thì nước Nga cung cấp 10% năng lượng cho xứ Hoa Anh Đào. Tổng đầu tư của Nhật vào Nga năm ngoái lên đến 16 tỷ đô la, trong lúc mà trao đổi mậu dịch hai chiều là khoảng 18 tỷ, tăng 14% so với một năm trước đó. Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Singapore, ông Raja Mohan, trong bài tham luận hồi tháng 10 vừa qua tại Vang Dai ở Nga, đã nêu bật 4 lý do thúc đẩy Moscow mặn mà với các nước châu Á. Theo ông, thứ nhất, châu lục này đem lại một làn gió mới cho nền kinh tế của nước Nga nhờ vốn của châu Á mà nước Nga có thể phát triển miền Viễn Đông như Siberia, nơi mà đất rộng người thưa và các hoạt động công nghiệp đang chết dần chết mòn. Lý do thứ hai được chuyên gia Raja Mohan nêu bật là riêng với khối ASEAN thì các nước Đông Nam Á có nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của lẫn nhau, và đây là một ưu điểm của các bạn hàng châu Á trong mắt Tổng thống Vladimir Putin. Lý do thứ ba để bắt tay với Đông Nam Á đương nhiên là vì lợi ích quân sự, và sau cùng, Moscow cần củng cố vị thế trong khu vực Đông Bắc Á từ Nhật Bản cho đến bán đảo Triều Tiên. Về phần chuyên gia Pháp thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược bà Isabel Facon thì lưu ý trên một điểm, đó là nước Nga đã quan tâm rất nhiều đến châu Á từ trước khi quan hệ xấu đi với phương Tây do vụ thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine, do khủng hoảng tại miền đông nước này và những nghi án Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ, hay là có dính líu đến vụ ám sát hụt cựu điệp viên Skripal trên lãnh thổ Anh. Chuyên gia người Pháp Isabel Facon nhắc lại, từ giữa những năm 2000, vì những lợi ích kinh tế và chiến lược tương tự như Barack Obama ở Washington, thì tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã có chủ trương xoay trục sang châu Á.